Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại Hội Tâm Đắc Thể Hội Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Học viên mới tận dụng mọi cơ hội để đề cao. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các đồng tu. Tôi là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa thực sự lâu, mới được 4 năm thôi. Là một học viên mới, nhưng tôi đã có được hồng ân lớn lao là được trực tiếp nghe sư phụ giảng pháp 2 lần tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2018 và Pháp hội quốc tế New York 2019. Tôi hiểu rằng mình phải tu luyện thật tốt để không phụ hồng ân lớn lao ấy. Vì thời gian có hạn, nên trong bài chia sẻ này, tôi không đi sâu vào quá trình đắc pháp của bản thân, cũng không kể ra chi tiết những lợi ích có được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng, sư phụ đã cho tôi rất nhiều. Đại Pháp đã cải biến con người tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong công việc thường ngày. 1. Gạt bỏ nỗi sợ. Từ khi đại dịch COVID xuất hiện, thế giới đảo lộn hết cả. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết ba việc vẫn phải duy trì hàng ngày. Mặc dù không có ai bảo phải làm gì, nhưng chúng tôi, dĩ pháp vi sư, vẫn luôn nghĩ cách cứu người ngay trong đại dịch, từ việc phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và thỉnh nguyện chữ ký của mọi người cho bản kiến nghị phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian phong tỏa, mọi người không ra ngoài được, nhưng vì chúng tôi có nhà máy thực phẩm nên thuộc diện không bị cấm. Chúng tôi tranh thủ tới từng nhà phát tờ rơi, giảng chân tướng. Có lúc gặp những người không muốn nhận và nghĩ rằng chúng tôi quảng cáo bán gì đó. Tôi nói với họ, xin ông hãy cho tôi một phút để nói chuyện, và họ đồng ý. Tôi hỏi, họ có biết vì sao họ bị phong tỏa? Họ có biết rằng nguồn gốc của COVID là từ đâu không? Tôi nói về sự xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói về vẻ đẹp của chân thiện nhẫn và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi chúng tôi thực sự gạt bỏ tâm sợ hãi để cứu người trong đại dịch, mọi người đều vui vẻ tiếp nhận chân tướng và cảm ơn việc chúng tôi làm. 2. Ưu tiên việc cứu người. Công ty chúng tôi sản xuất thực phẩm nên trái ngược với các ngành nghề khác, trong đại dịch còn bận hơn và hầu như không được nghỉ sản xuất ngày nào. Nhưng việc tu luyện và cứu người vẫn phải được đặt ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sắp xếp việc công ty cho tốt, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cho nên tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc hồng pháp cứu người. Sư phụ thấy tâm cứu người của chúng tôi nên đã an bài mọi thứ tốt đẹp. Thời điểm đại dịch tháng 2 năm 2021, chúng tôi tuyển 2 người vào làm việc trong công ty. Sau 1 tuần, họ bị mắc COVID. Lúc đó, các công nhân khác của chúng tôi rất hoảng sợ và lo lắng. Tôi quyết định đóng cửa nhà máy, cho toàn bộ công nhân nghỉ việc và đi test COVID, đồng thời cũng trấn tĩnh họ rằng chúng tôi là những người tu luyện, đây là công ty của đệ tử Đại Pháp. Nếu các vị liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì Đại Pháp sẽ bảo hộ các vị và sẽ không sao hết. Kết quả là toàn bộ đều âm tính với COVID, và sau 3 ngày, tất cả đều trở lại làm việc bình thường. Qua sự việc này, chúng tôi thấy rằng chỉ cần tin vào Đại Pháp thì sẽ được thần Phật bảo hộ. Chỉ cần chúng ta buông bỏ danh lợi thì Sư Phụ sẽ chăm sóc chúng ta và điều tốt sẽ đến. 3. Thực tu. Chỉ cần là việc của Đại Pháp cứu người, tôi đều tham gia không kể địa điểm và thời gian. Tôi coi mỗi lần tham gia các hạng mục đều là cơ hội tu luyện, bỏ đi những chấp trước, đề cao tâm tính và thực hiện thệ ước với sư phụ. Chúng tôi tham gia nhiều hạng mục, và trong quá trình thực hiện luôn có những tình huống để cao tâm tính. Phần 1. Hạng mục diễu hành bằng ô tô. Chúng tôi thực hiện việc này cũng được hơn 2 năm rồi. Chúng tôi lúc thì đi quảng bá Pháp Luân Đại Pháp, có lúc đi quảng bá thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc này không chỉ đơn giản là cứ ngồi trên xe rồi lái, mà đòi hỏi người tham gia phải nhẫn mỗi khi tắc đường, kẹt xe, bị những người khác khiêu khích, vân vân. Tình huống các loại đều có, tất cả đều đòi hỏi phải nhẫn. Có những chuyến chúng tôi đi hàng trăm km đến các thành phố xa. Có những thời điểm chúng tôi đi 3 lần một tuần và đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của chúng sinh bằng những cú bấm còi, giơ ngón tay cái, vân vân. Tôi rất vui khi phối hợp cùng các đồng tu khác mỗi khi đi diễu hành như thế. Tôi mong muốn việc này tiếp tục được duy trì với quy mô hoành tráng hơn. Phần 2. Quảng bá Shen Yun. Chúng tôi nhận thức rằng đây là một hạng mục cứu người vô cùng quan trọng, sức cứu người rất lớn và càng chân quý hơn nữa vì Shen Yun là do đích thân sư phụ dẫn dắt. Chúng tôi nhận thức rằng hỗ trợ quảng bá Shen Yun là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, cũng là cơ hội tu luyện và đề cao tâm tính mà sư phụ ban cho các đệ tử Đại Pháp. Bởi vậy, khi Shen Yun được tổ chức tại địa phương, chúng tôi đều rất tích cực tham gia và tham gia một cách vô điều kiện, không toan tính, không truy cầu bất cứ điều gì. Chỉ cần nhiều người đến xem Shen Yun, nghĩa là họ có thể được cứu, là chúng tôi vui rồi. Tôi cũng đã tham gia một số hoạt động quảng bá Shen Yun cùng các đồng tu khác dưới các hình thức như diễu hành bằng xe, đem tờ quảng bá Shen Yun đến từng nhà. Năm nay, Shen Yun trở lại Canada biểu diễn sau 2 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19. Buổi biểu diễn đầu tiên ở Ontario là tại Hamilton, nơi chúng tôi ở. Việc quảng bá Shen Yun gặp chút khó khăn vì lúc ấy toàn Ontario đang bị phong tỏa. Với chính niệm mạnh mẽ, chúng tôi đều tin rằng nhất định Shen Yun sẽ biểu diễn thành công năm nay tại Canada. Dưới sự điều phối của các đồng tu phụ trách, chúng tôi là cùng nhau thành lập nên đội xe quảng bá Shen Yun. Vì muốn nhiều chúng sinh hơn được xem Shen Yun, nên tôi xin phép các đồng tu phụ trách cho tôi được dùng 2 xe tải lớn của công ty dán hình ảnh Shen Yun để quảng bá, và đề xuất của chúng tôi đã được đồng ý. Chúng tôi có rất nhiều trải nghiệm thú vị, cũng như đề cao tâm tính rất nhiều trong quá trình quảng bá Shen Yun. Có lúc, chúng tôi đi 9 xe ô tô với 2 xe tải to chạy trong phố chật hẹp, nên cũng gặp không ít khó khăn, nhất là những ngày tuyết rơi, nhưng ai cũng kiên nhẫn và vui vẻ. Có một lần, sau trận bão tuyết lớn, đường phố rất chật hẹp, tôi lái một chiếc xe tải to và đã xảy ra va quệt với một xe con khác. Tôi nhận thức ngay là mình đang đi quảng bá Shen Yun, nên không thể ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của Shen Yun được. Tôi dừng lại ra khỏi xe, không quản ai đúng ai sai. Tôi lập tức xin lỗi người lái xe kia và đưa cho họ giấy tờ xe của tôi và nói rằng có gì thì cứ gọi cho bảo hiểm của tôi và họ sẽ giải quyết cho. Người tài xế sau một hồi gọi điện cho ai đó và nói rằng tôi có thể đi. Tôi xin lỗi anh ấy một lần nữa, rồi tiếp tục hành trình của mình. Nếu gặp tình huống này trước khi tu luyện, tôi chắc chắn đã tranh cãi và giành phần đúng về mình. Nhưng là người tu luyện Đại Pháp, hơn nữa đang trong tình huống đi quảng bá Shen Yun, nên tôi đã chiều theo Pháp của sư phụ, buông bỏ lợi ích cá nhân mà hành xử. Một tháng sau, cảnh sát gọi tôi đến làm việc. Tôi đã khai báo đầy đủ, và họ kết luận tôi không sai vì đó là do thời tiết hôm đó. Hãng bảo hiểm cũng không gọi cho tôi nữa. Chúng tôi cứ cẩn mẫn phối hợp với nhau như thế cho đến ngày biểu diễn cuối cùng ở Toronto. Cảm tạ sư phụ đã từ bi bảo hộ trong suốt 4 tháng hành trình của chúng con. Cảm ơn các đồng tu trong đội xe đã cùng nhau hoàn thành công việc này. 4. Dán áp phích và phát tờ rơi Shen Yun đến từng nhà. Đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời, một cơ hội tốt để đề cao bản thân. Tại địa phương chúng tôi, năm nay các đồng tu phối hợp khá tốt để làm việc này, Mặc dù đang trong thời kỳ phong tỏa, nhưng tất cả chúng tôi đều đi dán áp phích và phát tờ rơi để quảng bá Shen Yun. Tất cả các khu vực cần đến đều được chúng tôi hoàn thành đúng tiến độ. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu các nơi đã về Hamilton hỗ trợ chúng tôi. Cảm ơn các đồng tu Hamilton, St. Catherine, Niagara đã phó xuất để hoàn thành việc quảng bá Shen Yun tại địa phương của mình. Có một chuyện rất cảm động tôi muốn chia sẻ. Một hôm, tôi cùng vợ và con trai đi phát tờ rơi ở một vùng núi. Hôm đó tuyết rất trơn, chúng tôi chia nhau mỗi người đi một khu. Trong lúc đang đến từng nhà phát tờ rơi, con trai tôi gọi điện nói cháu bị ngã từ trên bậc thang rất cao và rất đau. Tôi vội hỏi cháu có sao không để đến đón. Nhưng cháu nói còn trong tay 30 tờ rơi nữa và muốn đi phát nốt. Sau đó tôi đến đón cháu, thấy chân, tay, đầu đều bị thương và sưng lên. Chúng tôi nói với cháu, sư phụ sẽ bảo hộ con sẽ không sao đâu. Cháu không dùng thuốc gì rồi đi ngủ. Sáng hôm sau 5 giờ sáng cháu đã dậy đi làm, cháu nói đã khỏi rồi. Qua việc này, tôi thấy rằng chỉ cần chúng ta tín sư tín pháp và tập trung vào việc cứu người, thì sư phụ sẽ chăm sóc chúng ta. Cảm tạ sư phụ đã từ bi bảo hộ. Nói về hành trình tham gia quảng bá Shen Yun của tôi, cũng như việc sư phụ từ bi bảo hộ cho chúng tôi trong khi làm việc, còn có một chuyện nữa. Đó là khi tôi đến Winnipeg để hỗ trợ các đồng tu nơi đó. Chúng tôi đến sớm, các đồng tu địa phương nhờ tôi giúp phát tờ rơi tới từng nhà. Hôm đó là ngày bão tuyết. Chúng tôi đi đến một vùng ngoại ô, ở đó nhà cửa rất thưa thớt, nhưng đều là những ngôi nhà rất lớn. Tuyết hôm đó rơi rất dày, quá đầu gối. Hơn nữa vùng đó không dọn tuyết, nên đi bộ cũng vô cùng khó khăn. Tôi quyết định lái xe, còn hai đồng tu khác mỗi người một bên. Tôi đi đến đâu thì hai đồng tu sẽ ra và đi vào treo tờ rơi vào nhà hai bên đường. Khi chúng tôi thấy có một ngôi nhà rất lớn, và quyết định vào phát tờ rơi, thì xe của chúng tôi bị mắc kẹt không sao ra được. Sau một hồi cố gắng không được, tôi nói rằng tôi sẽ lội tuyết đi vào treo tờ rơi ở ngôi nhà đó. Trên đường trở ra tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ. Tôi nói, sư phụ ơi, giờ trời tối rồi, chúng con vẫn còn phải tiếp tục đi phát tờ rơi Shen Yun. Sư phụ giúp chúng con cho xe đi được không? Sau đó chúng tôi lên xe và thử lái thì xe đột nhiên ra khỏi chỗ mắc kẹt đó. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình phát hết số tờ rơi đó. Lúc xong đã là hơn 7 giờ tối. Chân ai cũng ướt sũng và lạnh, nhưng ai cũng vui vì đã được sư phụ bảo hộ. 5. Phần kết. Còn có rất nhiều câu chuyện nữa, nhưng thời gian có hạn nên không chia sẻ hết được. Thực ra câu chuyện tu luyện của tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi làm điều mà mọi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm. Tôi nhận thức rằng, dù trong đời thường, mình có là ai cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, mình là một đệ tử Đại Pháp mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình quảng bá và hỗ trợ Shen Yun biểu diễn, tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều đồng tu phó xuất rất nhiều. Tôi rất khâm phục họ. Điều lớn lao nhất mà tôi đạt được khi tham gia các hạng mục cứu người là buông bỏ nhân tâm, buông bỏ lợi ích nơi người thường, toàn tâm toàn ý, trợ sư chính pháp cứu người. Làm bất cứ việc gì cũng không truy cầu lợi ích cá nhân. Chỉ cần là việc cứu người của Đại Pháp thì việc gì cũng không từ, bằng mọi cách hoàn thành cho tốt. Trên đây là một vài câu chuyện tu luyện của tôi. Vì tu luyện chưa lâu, nên nhận thức về Pháp còn hạn chế. Trong chia sẻ, có điều gì không đúng theo Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ bảo. Con xin cảm tạ ân sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.